biết cái phương cách tu trì á thì rất đỡ, mà không biết cách tu trì cho nên không có chuyển được. Cho nên tôi nghe không bao giờ Đức Phật nhận định rằng tất cả mọi chúng sinh đây là định nghiệp hay định mệnh. Đức Phật không có chủ trương như vậy. Mà có thể như vậy, tin là Phật chủ trương như vậy. Nếu người nào không biết tu trì thì có thể nằm trong định nghiệp. Là khi mà Phật Thánh soi căn định nghiệp nào thì mình chuyển lên y, mà phải bị y nghiệp đó, không chuyển được. Nhưng người nào biết cách tu trì theo lời Đức Phật dạy là mình chuyển nghiệp được. Chuyển nghiệp được, từ nặng thành nhẹ, có thể chuyển hóa được. À, nó chuyển được. Nếu mà cái nghiệp lực mình định mệnh không chuyển được, Đức Đạo Phật ra đời làm gì? Đạo Phật ra đời chỉ mình cách chuyển nghiệp được, phải không? Chứ mình định y vậy là không chuyển, cách chuyển nghiệp được thì không được. Nhưng người nào không biết tu làm ta không biết cách chuyển nghiệp thì nó phải y, phải không? Nghiệp hiện như thế nào, cái tâm thế nào hiện thì cõi đời mình ra rồi mình trả theo nghiệp lực, nó xoay chuyển đó là y. Còn mình biết tu trì mình chuyển nghiệp được. Cho nên mà là mấy ông thầy tướng thầy số đó được chứ, người ta coi cũng đúng lắm à. Nếu mà trường hợp mà chỉ tay là coi tướng hình là đúng lắm, nhưng mà cái người nào biết tu tu đúng cách rồi thôi được. Tôi coi không bao giờ trúng được, tại vì mình chuyển nghiệp được, thấy đó rồi, ta tu thời gian ta chuyển cái đó khác, ông nói trật lắm đó. Vì tại đó cho nên Phật tử ý niệm tin mình theo đạo Phật rồi đó, mình ý niệm theo thầy theo tổ theo Phật là mình tu trì có thể mình chuyển nghiệp được đó. Bây giờ cho nói vậy nè, nó thấy rõ vậy nè, tôi nói phiền não tức Bồ Đề mà, Đức Phật nhận định rõ ràng mà, phải không? Thì khi mà mình biết rồi thì bây giờ mình nói là cái nghiệp, khi cái nghiệp phiền não nó đến, nghịch cảnh nó đến, nhưng mà tâm niệm tôi chuyển rồi, tôi chuyển được rồi, tôi thấy cái đó là cái bóng quyển không thật, thì bây giờ mình chuyển là ngay đó rồi, cái phiền não, cái sự chấp mình hết rồi là Bồ Đề, ngay cái sự thanh tịnh, ngay cái an vui sáng suốt ngay chỗ đó. Còn nếu mình biết là mình trả nghiệp cái khổ cái nghiệp đó, và mình sẽ tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Còn bây giờ mình không có, mình biết đạo rồi thì phiền não đó mình chuyển thành Bồ Đề được. Đức Phật chỉ cách cho mình chuyển được, Phật tử thấy có chứ ha. Ở nhà Phật tử nếu biết cách tu chỉ rồi thì Phật tử cũng từng chuyển vậy, chuyển được vậy nó, mình thấy kết quả ngay, chẳng có gì lạ hết. Nhưng chúng sinh làm mất thân người cũng như số đất trên quả địa cầu. Còn chúng sinh làm được thân người cũng như số đất dính trong ngón tay. Thế thì thân người đâu phải là dễ được. Đó. Cái này tổ mới lặp lại cái lời Đức Phật chỉ dạy đó, thì nhắc lại cho mình ý niệm được. Người đó là chúng sinh làm mất thân người cũng như số đất trên quả địa cầu. Mà còn chúng sinh làm được thân người như số đất dính trong ngón tay. Cái này là tổ thuật lại trong kinh. Thì một hôm đó thì trong đại chúng, trong cái buổi thuyết pháp, thì Đức Phật mới là lấy cái ngón tay Đức Phật mới là dính dưới đất, quẹo dưới đất, cái chữ đất dính trong ngón tay. Ngón tay mà có ngón tay dính chút à, thì Đức Phật nói này Anan hãy xét coi là cái đất dính trong ngón tay của ta nhiều hay là đất của đại địa, tất nhiên đất của ngoại địa cầu mình nhiều. Thì Ma Nan nó bạch Đức Thế Tôn, đất trong ngón tay dính ngón tay Đức Phật một chút à, cõi đại địa là minh mông bao la đất biết bao nhiêu. Thì Đức Phật nói đó, ai đó, cái người mà mình được thân người như đất dính đầu ngón tay, còn mất thân người cũng như là đất cõi đại địa. Cho nên cái này là tổ mới lặp lại đó, thấy không? Thì cũng như đất dính ngón tay, thế thì thân người đâu phải dễ được. Tổ lập thế thì thân người đâu phải dễ được. Hiện tại mình được thân người đây không phải dễ được. Bây giờ xin hỏi Phật tử, mình được thân người là như đất dính ngón tay đối với cõi đại địa, rồi mình so sánh bên ngoài đời, ở ngoài đời mà mình mua giấy số kiến thiết mình trúng độc đắc, khó không? Khó. Mà mình so sánh trúng số độc đắc với đất chính ngón tay ra, cái nào khó hơn? Cái nào khó hơn? Đất chính ngón tay khó hơn nè, phải không? Cái kia bất quá là cho chừng 1 triệu số đi, được 1 số, Còn cái này là ôi mình mong nếu mà so sánh ra không biết là hàng mấy tỷ đó mình mới được cái giấc của chúng ta, phải không? So sánh nhau thì thân người là khó được lắm đấy. Mà hôm nay quý Phật tử phước lớn nhiều dữ vậy, phải không? Phước lớn nhiều dữ mình được làm người đây. Mà sao hôm nay đó để lần lần tổ với Phật nói cho Phật tử nghe, được làm người là khó đấy, rất khó. Mà làm người mà được đầy đủ sáu căn là khó, mà được làm người đầy đủ sáu căn mà nghe Phật pháp là cái khó trong cái khó đó. Mà bây giờ Phật tử được nghe pháp nè, làm người rồi nè, bây giờ nghe pháp mà nhận tu trì á, có người nghe pháp chưa tu, còn mình nghe pháp tu là thêm cái khó nữa, được thêm mức thế nào. Phật tử lo tu trì mà được về tới phương cực lạc là cái khó cuối cùng, nhất hạng cái khó cuối cùng nắm làm Phật, phải không? Thành ra Phật tử gần hết rồi ta, phải không? Bây giờ tử hết rồi, bây giờ được thân làm người đầy đủ sáu căn, là nghe đủ Phật pháp, rồi lo tu trì Phật pháp, rồi bây giờ nguyện gì có Phật, tới chừng về có Phật có tu thành Phật nữa, thì cuối cùng bây giờ tử còn con số chót à. Số chót nữa là đủ trúng độc đắc rồi đó. Bây giờ về có Phật nữa là số chót, đi về có Phật là bảo lãnh thành Phật, ra không? Về có Phật là bảo lãnh thành Phật. Bây giờ tử còn có một điểm sau này nữa thôi à. Còn bây giờ Phật tử nào mà dự nghe, xin nói lại, Phật tử nào mà dự nghe pháp mà chưa thể hiện công phu cho đúng cách đó là còn hai số. Phật tử nào dự đi chờ đương dự tu trì niệm Phật tính hành nguyện đàng hoàng là một số nữa. À, còn số thì không có nỗi khó lắm ha. Còn số là trúng rồi, độc đắc rồi. Đó là vậy đó. Lại chúng sinh ở trong nhân thú từ lúc sanh ra cho đến chết, nào những chỗ thấy của mắt, nghe của tai, suy tính của tâm và hành động của thân, không một cái gì chẳng phải là việc trần lao của thế gian và nghiệp duyên của sanh tử. Thế thì Phật pháp đâu phải là dễ nghe, phải không? Đó, ta nói là lại chúng sinh ở trong nhân thú là trong mình đấy nè, trong nhân thú là nói cõi người mình nè, từ lúc sanh ra cho đến chết, nào những chỗ thấy của mắt, nghe của tai, suy tính của tâm, hành động của thân, không một cái gì chẳng phải là việc trần lao của thế gian và nghiệp duyên của sanh tử. Bây giờ mình nói tạm nói lại là mình mặc dầu như vậy đó, mình được phước báo lớn là lớn lắm mới được làm người, nhưng mà khi làm người lên đây rồi là mình thấy nghe, tôi nói là ngài nói là thấy của mắt, nghe của tai đó, phải không? Móng khởi của vọng tâm thì tất cả mắt thấy tai nghe móng khởi tâm đều là trả cho cái nghiệp trần lao thôi. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hiển mình tu này, mình biết cách tu mà đôi khi nó còn chạy theo chưa hết, phải không? Còn ngoài đời tao đâu biết vậy đâu, tức cái chạy theo mắt thấy ngoài là so sánh tích đưa lấy bỏ. Cái nhà mình xấu mình muốn được nhà tốt, nhà tốt muốn nhà tốt nữa, đồ nhà mình ít mình muốn đồ nhiều rồi mình chưa đầy đủ, thấy ta có gì hơn là sắm xanh nữa, ví dụ đó. Cái chạy theo cái vọng nghiệp trần lao không à, cái tâm niệm về những mít mà hướng bên ngoài nhiều cái nào là nó vọng niệm nhiều cái nấy nữa, phải không? Bởi cho nên ngài mới nói nè, nói là không một cái gì chẳng phải là việc trần lao của thế gian và nghiệp duyên của sanh tử. Cứ chạy theo đó là nghiệp duyên của sanh tử. Tại sao cái nghiệp duyên sanh tử? Vì sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, đó là cái bản chất của nó là sanh diệt. Mà mình chạy theo sáu trần đó, mình ô nhiễm sáu trần đó là mình phải bị sanh diệt theo. Xin lặp lại, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, sở dĩ chúng sinh từ hồi nào đến giờ bị nằm trong dòng sanh diệt, bị nằm trong dòng sanh tử luân hồi là vì chạy theo sáu trần sanh diệt. À, còn bây giờ mình muốn hết sanh diệt, muốn hết sanh tử luân hồi phải làm gì? Là phải ngộ sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì mắt là phải ngộ tánh thấy, tai phải ngộ tánh nghe, phải không? Mũi phải ngộ tánh ngửi. Đó. Thì tất cả sáu căn này phải ngộ sáu tự tánh. Thì sáu tự tánh này cái bản gốc nó là chân tâm, không sanh diệt. Vì ở đó cho nên mình ngộ sáu chân tâm rồi, sáu tâm này nè, thì mình sống trong đó là mình sẽ hết sanh tử luân hồi, mình sẽ hết vọng tâm đau khổ. Bây giờ chúng sinh không biết cái đó, bị chưa học, chưa nghe lời Phật dạy, cho nên mới chạy theo sáu trần. Mà sáu trần đó là nghiệp duyên của trần lao, là mình phải bị sanh tử luân hồi là gì đó đó. Rồi cuối cùng Ngài nói là thế thì Phật Pháp đâu phải là dễ nghe. Phật Pháp đâu phải dễ nghe. À, mình được thân người là khó rồi, được thân người là mà nghe được Phật Pháp nữa là khó nghe. Sư xin thưa lại là có những cái trường hợp như vậy. Bây giờ mình nhìn trên tỉnh, không nói thành phố Mỹ Tho mình thôi, thì được bao nhiêu trăm ngàn người, mà có mấy người được nhân duyên nghe Phật Pháp. Do lại khó nghe đó. À, mà nghe rồi á, cái người biết nghe mà thâm hiểu nữa. Cái chỗ này nó hơi sâu đó. Nghe mà không hiểu rồi cũng thành ra như không nghe. Phải không? Nghe cái tiếng đó, lời đó rồi không biết ý chỉ làm sao mà tu trì nó cũng như không nghe. À, khó nghe là dù sâu hai giai đoạn à. Không phải nói giờ tôi nghe Phật Pháp nghe không hiểu, không biết gì trơn, không biết cách tu là sao mà nó nghe Phật Pháp được. À, như vậy cũng như không nghe, nghe mà không nghe. Thành ra đòi hỏi mình nghe là phải tìm hiểu thế nào đó cho rõ ràng mình tu được. Thì cái nói cái người đó là biết nghe. À, thì người nói là thế thì Phật Pháp đâu phải là dễ nghe. Thân người đã khó được như vậy, huống chi trong đám người làm được cái thân nam tử trọn vẹn sáu căn lại càng khó nữa. Sự thật ngài nói cái này á, không phải là chê người nữ nha. Ngài nói là thân người khó được, huống chi ở trong đám người làm được cái thân nam tử trọn vẹn sáu căn lại càng khó. Cái thân nam tử trọn vẹn sáu căn cho thật ra thì ngài nói vậy, nhưng mà mình có cái thân nam tử ý rằng đại trưởng phu, mà bậc đại trưởng phu là người nào có chí tu hành đều trưởng phu cả. Ở trong chân tâm mình nó không có ai nam nữ cả, nhưng mà cái nghiệp duyên nó khởi lên đây là cái tâm niệm mình khởi nên có nam có nữ. À, thì cái người nào mà lo biết tu trì, mở cái lòng tinh tấn tu trì, mở cái pháp của đề tâm thì bây giờ không còn nam nữ, nên ai cũng đại nhân tướng, ai cũng là đại trưởng phu cả. Tự thấy đó ha. À, thì mình đầy đủ sáu căn quý bao nhiêu, mình lo tu trì được đúng cách rồi là cũng đại trưởng phu hết rồi. À, thì người nói rằng đó là lại càng khó nữa. Còn Phật Pháp đã khó nghe như vậy, huống chi ở trong Phật Pháp mà nghe được danh hiệu Di Đà và pháp môn Tịnh Độ lại càng khó nữa. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, mà cái nhân duyên đầy đủ, bảo nói mình được nghe được pháp môn Tịnh Độ và danh hiệu Đức Phật A Di Đà còn khó nữa. À, cũng như sẽ nói lại trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng mười phương pháp giới hay là mười phương chư Phật, chúng sinh nghe được danh hiệu Phật rất là ít kém, khó nghe được. Nghe được danh hiệu Phật thôi, mà tất cả danh hiệu Phật khác á, mình nghe rồi thì có để gieo duyên lành thôi, chứ thoát khỏi sanh tử luân hồi chưa được, vì tất cả mấy vị Phật khác không có nguyện. Còn Đức Phật A Di Đà có đại nguyện, nếu mình nghe danh hiệu Phật, mình thành lòng niệm hiệu Phật và nguyện về có Phật được thì ứng tương ưng với cái đời đại nguyện Đức Phật A Di Đà, và mình sẽ cảm ứng về có thể thực lạc để ngài dạy dỗ tu làm Phật. Thành ra ngài nói rằng một số người nghe danh hiệu Phật khác được, nhưng mà không lợi ích, không quý báu bằng nghe danh hiệu Phật A Di Đà. Đó ông tổ nói vậy đó. Đó. Mình với Phật A Di Đà có những đại nhân duyên, và cái đại duyên đó là do đại nguyện Đức Phật A Di Đà mình tin nhận, mình chấp nhận để mình nương theo cái đại nguyện đó. Đó, nương theo cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà mình về có Phật. Bởi vì tổ nói là nghe Phật Pháp là khó nghe rồi, nhưng mà ở trong Phật Pháp mình nghe được danh hiệu A Di Đà và pháp môn Tịnh Độ lại càng khó nữa. Thật là cái khó trong cái khó. Thấy không? Khó trong cái khó, mà quý Phật tử đã được nhân duyên đầy đủ vượt qua bao nhiêu cái khó rồi. Ngồi quý Phật tử hôm nay đầy đủ duyên lành, ngồi nơi đạo tràng Tịnh Xá mà nghe được pháp môn Tịnh Độ, chỉ tâm mình thú hướng về cõi Phật là rất phước báo rất lớn. Không phải mình đề cao ấy chứ, theo lời tổ nói là phước báo phải lớn lắm. Cái nhân duyên lành rất là đầy đủ mới được nghe và tin nhận để tu trì. Thế mà ngày nay làm được thân người khó được và nghe được pháp Phật khó nghe là một sự hết sức may mắn và quý quá.
Nếu chẳng chịu tin, đáng tiếc, biết là giường nào. Đó. Tổ luận qua luận lại kết thúc cho mình. Ha. Tổ rất là hay, nung đúc cho mình liền. À. Bây giờ nói lại, thế mà ngày hôm nay thân người khó được mà lại được. À, hôm nay đây, thân người khó được mà Phật tử đã được. Hiện tại thân người mình được đây. Phật pháp khó nghe mà được nghe. À, rất khó được nghe mà được nghe, mà nghe được pháp môn Tịnh Độ A Di Đà Phật nữa. Là một sự hết sức may mắn. Cái đó là một sự hết sức may mắn. Chứ thật ra thì tổ nói cho mình dễ hiểu, theo ngoài đời nó là may với không may rủi. Nhưng mà cái may mắn này là do Phật tử tạo ra. Theo lý nhân quả, mình có tu tập thế nào đó, mình làm lành làm phước thế nào đó, đủ điều kiện thế nào đó thì mình mới được nghe đây. Đó, tổ cho dễ hiểu vậy đó. Nói dễ hiểu là may mắn. Thì Phật tử rất là may mắn mới được nhân duyên lành đầy đủ mà ngồi nghe pháp môn Tịnh Độ này, rồi để tin hiểu và lo tu trì. À, thì là một sự hết sức may mắn và quý quá. Nếu chẳng chịu tin, đáng tiếc biết là gì nào. Đó. Như vậy rồi mà chẳng chịu tin. Ngài nói à, quan trọng ở chỗ chẳng chịu tin nha. Cái chỗ tin này là quan trọng dữ lắm. Nói chứ khi tôi có nhiều người nghe chứ tin chưa tới, hiểu chưa thấu. Thấy không? Thành ra ráng với sư nhân viên đầy đủ lời thầy tổ đó, sư diễn dịch ra. Để chi? Để cho Phật tử có đủ niềm tin. Đó là. Bởi vì với pháp môn Tịnh Độ này, tổ Trí Húc đại sư này nói rằng, nếu người nào được tính nguyện đầy đủ là được vãng sanh rồi. Còn phẩm thấp phẩm cao là do cái hạnh niệm Phật của mình. Niệm nhiều nhuần nhã là phẩm cao. Niệm ít không đủ nhuần nhã, chưa được nhất tâm bất loạn thì phẩm thấp. Nên, nhưng mà vãng sanh được là do tính với nguyện. Thành ra bây giờ mình học đạo cần có sự tin. Sở dĩ Phật tử cố gắng nhín chút ít giờ quý báu mình nghe pháp để chi? Để được cái niềm tin sâu đậm. Thế thôi. Và vậy à, nghe đi nghe lại hoài cái niềm tin. Đôi khi mình dướng gì đâu nghi chút. Hôm nay nhân viên mình nghe, ồ mở ra rồi. Cái chỗ mà dướng mắt tôi bây giờ nghe được nhân viên nghe lời giảng nó sáng tỏ rồi. Hết tình, hết mê mờ, hết nghi. Phải không? Đó, nghe đi nghe lại. Mình còn dướng mắt chung đi nữa để nhân viên mình nghe Phật pháp nữa. Nghe giảng mở ra rồi tôi tin là hết nghi rồi. Mà càng tin sâu chừng nào là càng kết quả có gì có Phật đó. Đó không? Đó. Cho nên Ngài nói là nếu mà chẳng chịu tin, nếu mình hiểu môn tình độ quý báo rồi mà không chịu tin mà tu trì theo á, thì là đáng tiếc biết là dừng nào. Ngài nói rất là đáng tiếc. Đó không? Đáng tiếc là người không đủ sức tin và không chịu nguyện về có Phật là đáng tiếc biết chuyện nào. Thì tôi nghĩ rằng một số lớn Phật tử đây á, nghe cũng nhiều rồi, có thể bây giờ là phải tin đầy đủ hết rồi ha. Bây giờ ráng tin thêm sâu nữa, đầy đủ rồi mà cho sâu đi nha, thêm nữa là sâu, mình nghe thêm là mình tu thêm là cho nó sâu nữa. Càng tin sâu chừng nào thì càng tinh tấn tu hành nhiều chừng ấy, dễ tu mình chừng ấy. Khi mình tin sâu là mình nguyện tha thiết về có Phật rồi, thì sau này là tổ nó nhất định phải về thôi. Vì mình tin sâu mình nguyện rồi thì cái cõi trên thế gian này, cái sự mà đụng chạm hay cái sự khó khăn trắc trở thế gian này mình lướt qua hết trơn rồi. Ha, được hết rồi, dễ thôi. Còn người nào mà không tin sâu, không nguyện thiết được thì cảnh thế gian này sẽ chuyển mình được, làm cho mình bớt tinh thắng được. Mà khi mà mình đã đầy đủ niềm tin rồi thì suy nghĩ rằng sẽ về được có Phật hết thôi ha, là mình sẽ tinh tấn được hết thôi. Vậy tổ nói vậy rồi đó, lâu lâu mới kết lại cho mình thúc mình cái tục ha. Ngài rất là hay, ngài nói rồi cái mình kết lại cái đưa mình lên đất nữa cho mình ráng tu trì nữa. Nhưng mấy kẻ không tin chẳng nói đến làm chi, còn như những người đã tin mà chẳng nguyện cũng như không tin. Quan trọng cái này phải không? Bởi vì ta nói là từ bờ mê cõi ta bà mình về tới phương cực lạc là phải bắt qua ba nhịp cầu. Ba nhịp cầu là tính, nguyện, hạnh, phải không? Mà bây giờ cái nhịp cầu mình có tin rồi, có người nghe pháp tin rồi, tôi tin vậy, nhưng mà không nguyện thì cũng như không tin. Là tại vì cái nhịp cầu thiếu cái tin mình không lợi ích nhiều, phải không? Cái tin mình nó có một nhịp cầu ha, rồi mình qua tới tôi tin tôi đi, mà đi tới nghiệp cái chớ giới, phải không? Qua ba nghiệp mới được, bây giờ mình mới đi qua nghiệp cái chớ giới, thành ra mình phải gì? Phải có nguyện bắt thêm được nghiệp nữa, phải không? Mình có nguyện là bắt thêm nghiệp nữa là mấy tổ nói nè, đó là nhưng mấy kẻ không tin chẳng nói làm chi, không tin không nói, nhưng mà còn những người đã tin mà chẳng nguyện cũng như không tin, à, cũng như thiếu rồi, cũng như không tin nè, không ta ý nói không, cũng như không tin là mình thiếu nhịp cầu, là mình không đi tiếp nữa được, à, à. Mà nguyện mà chẳng hành cũng như không nguyện. Bây giờ mình có người có tin rồi, có nguyện rồi mà không hành, không chịu niệm Phật thì thiếu rồi, à, ba nhịp cầu phải liên lụy nhau, đã tính rồi nguyện và có Phật rồi, không tin niệm Phật không được, à, phải niệm Phật. Bị gì, tại sao mà phải cần niệm Phật? Là Đức Phật A Di Đà, ngài có nguyện rằng trước gì lâm chung nhớ đến ngài mà niệm ngài 10 chánh hiệu ngài mới về có Phật được. Thì cái này là chi? Để Phật lập ra cái ý chỉ để cho được cảm ứng tất cả cái sự mà nhiếp phục, ha, là cái sự mà giảng sanh, hay cái sự Đức Phật trước gì có Phật thì cũng do sự cảm ứng mà ra. Phật là trên thần đạo, Phật là cảm ứng, mà muốn cảm ứng được là phải có tín nguyện hạnh, tự rõ đó ha, phải có tín nguyện hạnh. Cho nên Đức Phật trong kinh A Di Đà, Đức Phật lặp đi lặp lại hoài vấn đề mà tín nguyện hạnh, ha, thì mình tín nguyện hạnh đầy đủ rồi thì nhất định phải cảm ứng Đức Phật A Di Đà là ba nhịp cầu, mình đi từ Bồ Mê Ta Bà đến đây Phương Cực Lạc bắt qua ba nhịp cầu đó, ha. Cái ý là cái thí dụ mà Tổ Phật nói, ví dụ sư nhắc đi nhắc lại mà Phật tử phải khéo nha, chứ đừng hỏi thưa bạch sư ba nhịp cầu này bắt bằng vàng bạc hay lưu ly pha lê sư, không được cái ý niệm mà được không? Cái ví dụ mà như ba nhịp cầu đó đó phải qua, người ta có ví dụ khác như cái đảnh ba chân, cái đảnh ba chân mà nếu trường hợp mình thiếu một chân là mình ngồi nó không được yên trong cái đảnh đó, cái ghế đó, cái ghế ba chân mà mình ngồi, ba chân mà mình bắt chân là mình ngồi nó té không được. Đó, thấy ví dụ không? Thì cái đó là phải đủ ba chân là tính hạnh nguyện, ha, là yếu hiểu ý cho rõ ràng trên bước đường tu của mình. Cho đến có hành mà chẳng dõng mãnh cũng như không hành. Bây giờ mình tới có hành mà mình không dõng mãnh, sang cái niệm hai ba tiếng thôi, lo làm ăn gì đủ thứ trên cái chiều nhớ niệm hai ba tiếng thôi, tôi cái nó không giống ảnh gì không hành, mình niệm cho có chừng lơ là không thành thật, không cảm ứng. Mình muốn kết quả được là chuyên môn nó nói lại là cảm ứng, mà muốn cảm ứng được là mình phải niệm như thế nào để cảm Đức Phật A Di Đà chứ, phải không? Bây giờ Đức Phật A Di Đà đó, đó coi niệm rồi đó, niệm cả lơ niệm gì đó không, mà niệm tiền niệm bạc niệm danh niệm lợi, còn bao lâu lâu nhớ tôi niệm tôi phải chừng chút rồi. Rồi tự nghĩ vậy là sao mà cả Đức Phật ứng được, cảm được, phải không? Thì ít nhất mình có thành lòng, cái gì tu là thành lòng. Cho nên cái câu mà thường thường á là chúng sinh mình nói đó, thành lòng mà nước lã mà khuấy nên hồ, à, thành lòng nước lã mà tôi khuấy nên hồ được. Và Đức trên bên đạo Đức Chúa Duy cũng nói nè, nếu các con có cái niềm tin bằng hạt cải thôi thì các con có thể biểu cái núi này từ bên đây nó di qua bên kia, nó di cho các con, nó đổ cái niềm tin mạnh vậy đó. Thì bây giờ mình thế nào đó, mình hành thế nào đó cho có niềm tin đầy đủ, mình tin rồi khắn chặt là mình phải niệm tinh tấn như thế nào đó cho Đức Phật thấy, hay cho Đức Phật cảm được thì ứng, à, nhất định phải kết quả, à, nha. Thì cái nếu hành là phải có cái sự lòng thành chút, tha thiết niệm chút, ha, tha thiết niệm chút. Vì hành mà chẳng dũng mãnh là do nguyện chẳng thiết đó. Mà sở dĩ nguyện chẳng thiết là do tin chẳng trên đó, nó ăn liên lũy nha, ba cái nhịp cầu này đi qua lại. Sở dĩ tại sao mình hành mà không được nhiều, mình hành không được dõng mãnh là do nguyện không tha thiết. Nếu mình tha thiết muốn nguyện về có Phật, từ bỏ của ta bà này, một lòng một dạ về có Phật, ha, thì mình phải, nếu mình nguyện về tha thiết mình phải niệm Phật thôi, à, không? Mình phải niệm Phật tên tinh tấn thôi, mình tha thiết mình nguyện về thì người đó nhất định phải là tha thiết niệm Phật thôi, à. Rồi tổ nói là mà sở dĩ mà nguyện chẳng thiết là do tin chẳng trơn,
nó ăn nhau được không?
Tại sao mà mình không nguyện thiết được để mình hành được tinh tấn? Là do mình tin chẳng trơn, tin chưa rõ ràng, chưa tin chưa sâu đậm, phải không? Mà nếu mình tin rõ ràng, tin sâu đậm rồi, tự nhiên mình nguyện à, tội gì cõi này đau khổ, cõi này đầy nghiệp lực, cõi này đầy tâm tối, vô vào thai như địa ngục, còn kia là thai sen quá xanh, sướng chết, cả ngàn cả muôn lần sung sướng quý báu hơn ở cõi này, thì tội gì mình không nguyện về. Nếu mình tin vậy rồi mình phải nguyện thiết thay nghe thôi à, tha thiết nguyện về à. Mà tha thiết nguyện về rồi thì tất nhiên mình phải niệm Phật tinh tấn à. Và tha thiết nguyện rồi mình niệm Phật không tinh tấn thì cái đó mình nguyện không thiết à. Mà nếu tha thiết mình nguyện về là mình niệm Phật à, Phật tôi không niệm gì khác không, không có lo niệm nhiều cái danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nên tôi lo tha thiết niệm Phật à, lo thành tinh tấn niệm Phật à. Thì người nào mà lo tinh tấn niệm Phật rồi á là có kết quả à, mà tự thấy nó liên lụy không? Thì ta nói luôn luôn câu này á, là thầy Phật tổ nói rằng tin sâu nguyện thiết thì công hạnh dày à, phải không? Tin sâu nguyện thiết thì công hạnh dày à. Mà công hạnh dày thì mình chịu khó chút mình nói ráng hơn niệm Phật à. Bây giờ mình đương ngồi niệm Phật ha, tôi nói cái này cái kinh nghiệm của mình đương tu trì nè, Phật tử đương tu trì, mình ngồi niệm Phật hồi bắt đầu nó nhớ à, nhớ con nhớ cái nhớ cháu à, thôi cái chuyện này nhân viên của mình có tao bà nữa, nó vậy đó, con cháu thương nó chút thôi, thương ít giây thôi rồi thôi, nam mô a di đà phật, phải không? Chứ ai biết cái nghiệp mình nó phải nhớ nè đó. Rồi cái mình ngồi niệm Phật hồi cái tôi ở lối xóm mắc mớ gì, nó ngang nó ngạo tôi hú tôi hiếp tôi gì á, tôi giả tôi dối, ô tôi cởi nó nói tôi quyền miệng để nói đó, tôi lo nam mô a di đà phật, nam mô Phật có tính tấn à, mình tha thiết mình lo mình về ở đây mình lo lặt vặt, mỗi kỳ mà đụng cái rồi đứng đó cự nữ hay đứng đó hỏi han người ta sao, thôi không cần, tôi tha thiết tôi đi nè. Bây giờ tôi xin nói mình ví dụ thêm cái này cho Phật tử thấy rõ nè, hiện tại đó hôm nào đó mình cần gấp đi đến cái chuyện gì trong gia đình, nó rất là cần gấp đi đến cái địa điểm đó ha. Như ví dụ như đây là từ ở chợ gạo mà mình muốn đi đến về Mỹ Tho, hay Mỹ Tho này về chợ gạo có chuyện gì rất cần gặp cần thiết, rồi ai đi đường ai nó nặng chọc gạo nó nặng nó nhẹ, có phải có đứng lại mà để cự người ta hồi đi nữa không? Có, còn cái chuyện cái gấp hơn quan trọng hơn kể nó hết là chừng nào người nào mà cái nghiệp nặng để về tao tính, để tao đi ra giờ tao tính, còn nghiệp là người nào tao biết ý vậy thôi đi luôn, không về không có tính nữa, về về nhà luôn à, hả? Thì công chuyện cần thiết cấp thiết ở trên thế gian này mà mình còn phớt lờ những chuyện thường thường nó được, huống chi là mình về có thêm một cái tạc và cái chuyện cấp thiết cần yếu hơn cả ngàn cả muôn lần cái chuyện thế gian nữa đó. Khi mà người có niềm tin đó thì mình ở có đứng mà lo cự nữ chút nào ta không? Không ai động kệ tôi lo tôi đi, ai có chạm chút kệ tôi đi, ai nó nặng chút tôi đi, ai nó nhẹ chút tôi đi. Thì khi mà mình có ý niệm đó rồi á, là dĩ nhiên mình cứ lo tinh tấn tu trì, không tinh tấn không được nữa, thấy không? Là do gì? Do cái niệm thiết của mình đó, cái niềm tin sâu đậm niệm thiết rồi thì tự nhiên Phật tử tu hành tinh tấn à, cái chuyện lặt vặt không dành vấn đề mình nữa, mình đi lướt qua xem à. Khi mà Phật tử ý niệm được rồi, mỗi một cái pháp hành trợ duyên cho mình chút, mỗi lần nghe pháp Phật tử ý niệm được văn huệ rồi phải lo tư huệ, về tư duy rồi phải là tu, lo tu tu huệ, mà tu huệ là Nam Mô A Di Đà Phật tu huệ, vì trong đó đầy đủ trí huệ rồi, không? Trong đó có chỉ và quán rồi, có định và huệ trong cái câu niệm Phật của mình rồi, đầy đủ rồi. Mà khi biết rồi đầy đủ rồi thì Phật tử cứ có niềm tin đầy đủ lo niệm Phật hoài nha, cứ lo để thanh tịnh, lo tu trì, lo niệm Phật hoài thì trong đó nó sẽ kết quả như ý mình muốn, tâm thanh tịnh được tốt đẹp. Như ý muốn thôi. Bởi vì cái vấn đề mà mình giảng pháp, một số Phật tử nào mà nghe pháp đó, nghe pháp được đúng cách đó, là Phật tử tu trì một phần kinh thánh ít có lộn xộn sáng đó. Sư nghĩ rằng không biết sao chứ sư đánh giá sao, không biết nếu Phật tử nào mà nghe sư giảng tượng là giảng nghe pháp rồi đúng cách rồi, chắc Phật tử không có chia năm xẻ bảy đâu. Ờ, nhóm này nhóm kia để lo mà tranh chấp với nhau đó ha. Sư lên Tây Ninh với Phật tử nó cha, sư mà lên Tây Ninh kỳ này đó sư, chắc sư khó xử dữ lắm đó, vì nó năm bảy nhóm gì đó. Sư nói không biết sao sư không có xử,
luôn luôn ý từ chưa bao giờ chữ phải quét, mà chữ nào người nào mà thiệt tu nghe sư giảng pháp rồi còn chia năm bảy nhóm chưa chịu thua đó, mà người nào mà còn chia nhóm này nhóm kia hơn thua là người đó không thiệt tu là giả tu à. Mà bây giờ chưa hỏi Phật tử có ai mà vô đây mà là vô giả tu mà vô đây không, đâu ai dỗ được chưa tu vô tu sư tu giả tu à. Đâu có người nào chơi tu mà chơi tu là nghe tinh thần giáo lý là Phật là người nhung hòa cả đó không, nghe giảng đúng cách rồi mà tu tập rồi thì tất nhiên mình lo mình tu à. À, mình lo mình tu đâu có nhóm gì chi nữa, mạnh ai đang lo đi rồi đi không được nè, đi không kịp nè, phải không? Rồi có lỡ ai có đụng chạm chút lỡ nó cự vậy, sợ dĩ chia nhóm này nhóm kia là đụng chút đứng cự hồi nó chuyện hồi cự rồi mới đi nữa, mà biết đi hay không nó cự ngột chừng sức lùi nữa, phải không? Nếu mình tha thiết mình đi thôi, người này đụng chút cái thôi đi à, cười cái đi, người kia đụng chút là cười cái đi, có gì không, phải không? À, nếu mà tượng rài đó, Phật tử nghe sư giảng pháp tượng rài đó mà còn chia nhóm này kia đụng chạm chút lỡ cự nhau là thì giả tù rồi nha. Mà đây có không, chắc suy nghĩ không nổi có đâu phải, chừng nay có Phật tử nói tao thì tươi. Nếu mà ai mà có thiệt chị đó là vẫn nói là chưa coi, mà suy nghĩ chắc không có đâu à, có lỡ gì chắc cũng qua hết trơn à.
Xin mời giảng Phật tử nghe tới cái đoạn mà nguyện sở dĩ chẳng thiết là do tin chẳng chân vậy. Cái đó ha, bây giờ tiếp theo. Xét như thế thì biết phát được tính tâm cho chân thiết là khó, mà tính đã chân thì nguyện tự nhiên phải thiết. À, ở trên đây xét như thế thì biết sao, biết là phát được tính tâm cho chân thiết là khó. Thì thật ra như sư nói bà hổng sư mới giảng sơ, nhưng mà có lẽ sư giảng bà tử rồi cái vấn đề mà chữ tính á, cái chữ tính mình cho nó muốn cho tha thiết á, mà chân thiết á, thì phải qua những công đoạn sáu cái giai đoạn đó: tin ở mình, tin ở người, tin ở sự, tin ở lý, tin ở nhân, tin ở quả. Sẽ qua sáu cái đó cho rành rẽ rồi là tất nhiên là tử sẽ được cái niềm tin chân thiệt ha. Rồi khi mà cái tính đã chân á thì nguyện tự nhiên phải thiết ra, bởi vì mình tha thiết nguyện là mình có cái niềm tin, mình có niềm tin sâu đậm, có niềm tin cho rõ ràng, có niềm tin không nghi đó. Tôi thấy đôi khi á, có những cái kinh mà mấy vị giảng ra ha, giảng ra nói xuyên qua pháp môn tịnh độ, rồi ta nói cái người nào mà cái vấn đề mà cái lý ta hay nói lý, thành ra đôi khi mấy người tịnh độ không xuyên suốt được. Và ta nói lý là nơi tâm không à, tịnh độ ta nói là tịnh độ không ngoài tâm mình, ta nói là duy tâm tịnh độ mà tự tánh Di Đà đó. Tại nó duy tâm mình tịnh độ là tịnh độ nơi tâm mình, không có cảnh giới ngoài. Nhưng mà người nói và nói lại thì cũng không ấy được. Cái người nói cái tịnh độ ở nơi tâm mình phải nói lý không à, thì cái lý không, nếu nói gì thì ở ngoài không có tịnh độ sao? Tôi nói ở ngoài tâm mình cũng có tịnh độ chứ. Đánh cho mấy người chân thiệt đi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng cách đây 10 vạn ức có Phật thì có cõi Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Và nếu mình tin nơi tâm mình có tịnh độ không thì nó lý. Thì thật ra cái người nói vậy cũng chưa hiểu sâu gì nào về pháp môn tịnh độ nữa, đúng không? Thì thật ra là mặc dù duy tâm tịnh độ thật, nếu trường hợp mình nghĩ tâm mình không có cái tịnh độ, cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, mà không có nghĩ rằng cõi Đức Phật A Di Đà là chưa thánh chúng, đương trụ ở cõi Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp ở đó, mà nói tâm mình không thì cái đó là không đúng sự chịu. Nhưng mà mình nói rằng người ta nói cõi Tây Phương Cực Lạc đó là người hiểu rằng cái đó là cái sự ngoài tâm mình, thật ra không phải vậy. Người tự học rồi nhớ không, cái cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn ở trong tâm mình, có chỗ nào để ngoài đó. Nhưng mà người hiểu tâm mình không có cõi Tây Phương Cực Lạc, không có Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng ở đó, và Đức Phật đương thuyết pháp ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mà nói duy tâm không có cái đó là người đã hiểu theo cái lý thiền quá cũng không được, đó không? Chứ sự thật ra
Cõi Tây Phương Cực Lạc đâu có ngoài tâm mình được,
phải không?
Đâu có ngoài tâm mình. Thì người ta nói câu là duy tâm tịnh độ đó là cũng đúng thôi. Chứ mình nói bây giờ mình hiểu rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc ở xa 10 ức của Phật ngoài tâm mình không được. Mình hiểu cái sự đó là ở ngoài tâm mình hay ngoài mình là không được, hiểu không? Có cõi nào ở ngoài tâm mình được? Đã là cái chân tâm của mình, chân tâm chúng sinh, chân tâm Phật tử, chân tâm chư Phật là trùm chứa vũ trụ. Mà đã trùm chứa vũ trụ thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình, đúng không?
À,
nhưng mà đừng nghĩ rằng cái duy tâm đó là tâm mình không. Không được, theo mình thiền nói duy tâm đó là tâm mình không, không được. Vẫn có, mặc dầu không là tâm mình nhưng đầy đủ nhân duyên vẫn có thể hiện cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, chư thánh chúng, Đức Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đương hầu Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn có, phải không?
À,
thì cho nên cái niềm tín của mình đó là tín tâm. Dầu có phong định độ, mình phải trước tiên mình phải tín cái tâm mình. Khi mình tin cái tâm mình được rồi á, thì mình mới tin sâu về cái pháp môn định độ được. Vì khi mình tin sâu tâm mình thì cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình. Bị có cõi nào, có thế giới nào ngoài tâm mình không? Sao không kêu ngoài tâm không cảnh? Ngoài tâm mình không có cảnh giới nào khác, hay là ngoài cảnh không tâm? Nó luận đi luận lại là vậy. Cho nên đã mình hiểu rằng ngoài tâm không cảnh thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình được. Đó, hiểu như vậy đó là tính chân. Thì nguyện tự nhiên phải thiết. Mình chân tính như vậy rồi, mình thấy rõ cái cõi Tây Phương Cực Lạc như vậy rồi, và mình sẽ chỉ là mượn cảnh để tạo tâm. Mình tu tập pháp môn định độ đây là mình mượn cảnh để tạo tâm. Tất nhiên là mình chuyển gì đó chứ có gì. Tất nhiên là mình phải hiểu rằng cõi chư Phật trong mười phương, mà ta nói là cõi Phật độ hay là phương tiện Phật độ, thì luôn luôn Đức Phật, tất cả vị Phật nào thành đạo rồi cũng thành lập cõi Phật, hay là mượn cõi nào đó để giáo hóa chúng sinh, thì hiện cõi nào đó để tiếp độ cùng chúng. Chứ không khi nào mà cái đại niết bàn của Phật mà rặng đã không không như như thanh tịnh không có gì hết. Đó là hiểu lầm. Cái chân lý tuyệt đối phải là chân không diệu ngũ. Chứ người nào mà hiểu chân lý tuyệt đối của Phật là chân không không là không được. Cái chân không không là cái phần tịch của tâm thôi, nó chưa đủ. Mà chân tâm mình có phần tịch mà phần chiếu, mà cái phần chiếu của tâm mình đó là diệu ngũ. Cái diệu ngũ sâu trong đó là chỉ cái kêu là cái chỗ mà lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cái lặng lẽ mà chỗ phần tịch mà rõ ràng sáng biết là phần chiếu của tâm. Mà lúc mà là cái rõ ràng sáng biết đó là phần chiếu. Khi cái duyên nó khởi lên đó là diệu hữu, làm tới hình tướng bắt đầu nó ra xa ra ngoài rồi, thấy không? Thì cũng nói là diệu hữu thôi. Có phần chiếu của tâm mới là diệu hữu vạn pháp. Thì cho nên luôn luôn cái chân tâm của mình là phải chân không diệu hữu. Mà khi nó diệu hữu nó hình tướng mọi hình tướng thế gian này rồi, thì mình có quyền hiểu nha, là tất cả hình bóng hiện lên đều là gì? Là viễn giả, là duyên hợp. Nó có tướng rồi là viễn giả. Thì cái này là mình người hiểu đạo rồi, người giác ngộ rồi, nương cái tướng này đi sâu vào chân tâm, nương cái tướng đi giàu cái pháp giới tính của vạn pháp, đó là hay cái bản thể của vũ trụ. Thì bây giờ mình tâm không vạn sự đều không, tâm mình không, mình nhận được cái bản thể chân không của vũ trụ và của chân tâm mình rồi. Thì mình nhìn với cảnh, mình nhìn với cảnh nó kêu, tôi kêu là ở bên ngoài mình thí dụ là toàn sống tích nước, thì ở đi sâu vào chân tâm mình toàn giọng tích chết. Thì người hiểu sâu vào nó, nhìn sâu vào cái chân tâm mình đâu chờ cái hình tướng là nguyện giá, tôi sống trong hình tướng này mà không kẹt trong hình tướng này, không tội lỗi gì cả. Cái pháp tu với chư Phật trong mười phương chỉ mình cái ý chỉ bao nhiêu thôi, mình vẫn dùng sắc thân giả tạm này, mình hài hòa mình sống tất cả cảnh giới bên ngoài, cảnh giả tạm kia, mà mình vui trong cảnh thôi, có tội gì. Mình thể hiện cảnh giới này, mình vui với cảnh đó, mà tâm mình vẫn thanh tịnh, vẫn an hòa, vẫn
kêu rằng dung nhiếp ở trong cái bản thể vũ trụ, thì cái đó là chư Phật. À, mình tập sống thì chư Phật phải sống vậy, là luôn luôn an vui hạnh phúc, phải không? Là luôn luôn hiểu cái ý đó là an vui hạnh phúc. Thì có nhiều người nói không hiểu đó, bây giờ cái đó, cái cõi Tây phương cực lạc Đức Phật nói là quyền biến, tạm nói thí dụ cho mình tu tập. Tại sao mà tất cả cõi trong mười phương, bây giờ mà nhìn lên bầu trời đó, thì những ánh sao kia là một cái hành tinh, còn những hành tinh còn lớn hơn mình đấy. Thì tại sao Đức Phật giới thiệu cõi Tây phương lạc bằng là quyền biến mà không có thiệt, phải không? Là có, nhưng mà thật sự này, nếu mình từ tâm mình nói ra, nó cõi Tây phương cực lạc là thiệt thì không được, phải không? Có nhưng mà không thiệt, là tại duyên hợp, nhân duyên hội hợp thôi. Mà tất cả cõi khác cũng vậy, mà ngay nơi cõi mình cũng vậy, phải không? Vì lẽ đó cho nên mình hiểu phát của đề tâm tu rồi, về đó là mượn cảnh tạo tâm, cái cảnh Đức Phật lập rồi hết rồi, rồi bài vở Đức Phật soạn thảo hết, có thầy giáo chỉ, thì mình về đó là mình về đó mình thi vô đại kêu Phật đại học đường thế giới, mà đại học đường nó ra mình làm Phật có tội lỗi gì, có gì mình phải nghi ngờ nó đâu, đó có gì nghi ngờ nó đâu. Thì bây giờ mình học đây à, học đây à, thi vô đại học đường thế giới à, rồi vô đó rồi được ra làm Phật. Mà cái đại học đường thế giới này tuy khó mà dễ, tuy khó mà dễ, là chỉ đúng cách như vậy, tu đúng cách cái làm thành được, làm thi vô đại học đường là được, ha. Tuy coi nó khó, nếu thi vô đại học là khó đó, nhưng mà dễ là dễ chỗ chính tâm mình mà cứ nghe kỹ bài vở học hỏi, có cái lòng thành mình chí quyết tu trì là được hết. Ngộ cái đại học đường này, nó đại học đường của Phật hội đó, nói thì khó đó nhưng mà dễ, mà tuy dễ mà khó. Mà nói qua là được, khó là chỗ có thành động mình á, có nhiều người tu bị nghiệp nó dẫn hoài không có lòng thành được, à có không? Không có lòng thành nó khiến mình không có lòng thành được. Bây giờ cái gì là sao? Chứ mình quen cái gì, mình thích cái nấy à? À, hồi đó giờ tôi có quen, tôi thích nhà thích cửa quen rồi, tôi thương con thương cháu tha thiết quen rồi, à, tôi thích tiền thích bạc quen rồi, tôi thích danh thích lợi quen rồi. Bây giờ ba cái này cái bộ không quen nó khó, phải không? Tuy thấy dễ nhưng mà khó, mà nó khó đâu khó, bây giờ chỉ mình buông bỏ cái kia, à, mình chỉ là mình cái kia là nô lệ, mình hiểu là cái kia là cái quyển giả. Nó đô lệ cho mình, thì bây giờ mình trở về mình sống với đặt được cái niềm tin này, à, đặt niềm tin này mình cứ được tính rồi nguyện rồi hành cho đủ cách kia, mình bớt lại cái kia đi, cái kia đời là quyển là giả, nó đưa mình đến sanh tử luân hồi, đưa mình đến sự đau khổ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, cái mình buông bỏ, chấp nhận như vậy, hiểu như vậy rồi buông bỏ rồi, cái mình lo niệm Phật nguyện như vậy đó, Phật thành dễ, à, đó vậy đó. Coi nó khó đó mà cái người chí tâm, người quyết chí, hiểu học hiểu cho rõ ràng rồi lo tu trì lại là dễ, à, chứ đâu bắt tụ cái làm Phật liền bây giờ thì nó hơi khó đấy, à, mà chỉ cho Phật tử chuyển tâm niệm đi, rồi chuyển tâm niệm rồi chuyển cảnh, thế thôi, chuyển cảnh rồi bắt đầu phải mình đi về con Phật đó, mình tu tập tầm mới làm Phật, cho Phật tử đi từng giai đoạn nó nhẹ, à, nó nhẹ nhàng mình thấy dễ thôi chuyển cảnh. Nhưng có nhiều người á, bên thiền ta chấp nhất nó chuyển tu đi thẳng chân tâm, còn đổi cảnh này đổi cảnh kia nữa. Xin thưa cái người nào mà trực chỉ ta chấp nhất ta đốn phá mình vậy chứ không phải đâu. Những vị Bồ Tát đến đại Bồ Tát luôn luôn phải đổi cảnh chuyển cảnh, mà không phải đổi cảnh như mình đổi cảnh nơi tâm niệm. Bây giờ sư lượng tự nghe trong kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật nói là mình tu hết thập tính rồi bắt đầu qua tu thập hạnh, rồi tập thập hạnh rồi qua tu thập hồi hướng, thập hồi hướng nó qua tu thập trụ, chứ không chuyển cảnh nha. Cái đó mới tam hiền à, rồi chuyển qua cái cảnh đó tới thập địa thì sơ địa nhị địa tam địa tới thập địa, và thập địa thì chuyển cái nữa thì đẳng giác cái diệu giác của Phật, đổi cảnh nơi tâm niệm. Thì đổi cảnh nơi tâm niệm thì cũng như mình đổi cảnh nơi phương cực lạc, cho bà này mình đổi, mà kia đổi nhiều quá không, qua 41 phẩm vị đổi. Còn bây giờ mình đổi cái tao bà về tới phương cực lạc có cả một dễ mà mau nữa. Mà tôi nói là tôi tự thấy là con đường tu tắc, tổ khẳng định đó, con đường tu tắc là tắc đây qua đây về tới phương cực lạc tắc một cái
rồi ta nói tắt cái này nữa, Phật tử thấy chưa luận rõ, Phật tử ham tu nó dễ, Phật tử ham tu bình thiền ta nói ta lốn không có đốt đâu. Sự thật ta cũng đốn mà cũng một phần từ từ tiệm tu thôi. Bên mấy vị tổ tịnh độ á, mà mấy vị tổ này thường thường là cũng là mấy vị tổ bên chứng đạo thiền tông rồi qua, chẳng hạn như tổ 10, 14 vị tổ ở bên tịnh độ á, là hết gần 8 vị, 8, 9 vị mà chứng